with diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life. This wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish all these as gifts from the Creator. It is a common theme in the world's major faiths that during our temporary stay here, we should be good stewards of Mother Earth. Throughout the years, Supreme Master Qinghai has shared the message of leading a balanced life while following a spiritual path. Not only must we nourish our spirits, but we share the responsibility to care for nature and our fellow beings. In light of recent scientific evidence stressing the grave state of our planet caused by climate change, Supreme Master Qinghai affirms the important message she has noted for over the past two decades. We must be vegetarian, meaning an animal-free diet, and practice sustainable living. Today we present to you Supreme Master Qinghai's discussion on climate change, titled Compassion Begets Compassion, via video conference with our association members from Sydney Centre, Australia, on August 17, 2008.
Hello, Master. Your physical presence is such a source of comfort, inspiration and guidance to us, initiates and non-initiates alike, on this planet, especially now in these uncertain times. It's hard to imagine living on this planet without you here too. How much longer will we have your blessing of your physical presence here with us on Earth?
Ah. Well, I'm still here. I'm still here for some time. Yeah, it depends on necessity and the karmic retribution of the Earth inhabitant. I will live as long as I am needed, and as long as humankind still can benefit from whatever I do for them. But thank you for your love. Thank you for your love. I'm very touched.
Thank you, Master.
You're welcome. If all the people are vegetarian, I tell you what, I could even live longer also. Because that means that we have more merit, yes? And on that merit, I can continue to stay to help them, yeah? Because the heavens only allow a certain extent of help, yeah? If people really are worthy of help also. So it doesn't depend only on me.
Hi, Master.
Hi.
Dạ, con có câu hỏi bằng tiếng Việt. Có một số người cho rằng sự hâm nóng toàn cầu sẽ đưa đến tan đá ở hai cực Bắc và Nam, sẽ làm cho nước dâng lên nhận chìm nhiều nơi trên thế giới. Như vậy, ngay từ bây giờ họ lo kiếm chỗ để di tản lên vùng núi cao để ở. Nhưng nói rằng thiên tai thì không biết sẽ xảy ra ở đâu. Và mình làm sao đoán được để tìm chỗ này chỗ nọ để ở cho an toàn. Như vậy thì làm sao ổn định tinh thần họ?
Tại sao phải ổn định tinh thần của họ? Họ muốn làm gì họ làm. Họ muốn ở đâu mà kệ họ chứ.
Tại vì có những người đó thì nó cũng là thân nhân của con. Thành ra con muốn cho họ tinh thần họ ổn định, họ để họ yên tâm tu hành.
Đi đâu mà tránh khỏi cái nghiệp chướng đâu. Mà nếu mà họ muốn lên núi họ ở thì để cho họ lên đó họ ổn định tinh thần thì họ lên. Tại sao mình phải bắt họ ở chỗ này chỗ kia? Nước tự do, người ta muốn đi đâu thì đi, có tiền thì đi. Ở đâu cũng được, nếu mà họ thích thì để họ đi, tại sao phải ngăn cản? Mình không có tránh được nghiệp chướng. Từ khi nào mình có công đức á, thì mới tránh được tai nạn thôi. Nhưng mà bây giờ mình tránh ở đây á, mai mốt mình chết đi cũng không có tránh được. Thí dụ vậy đó. Nói cho họ biết là nếu mà con người á, đời sống của mình mà không có đạo đức á, thì đi trốn đâu cũng không khỏi. Ở Việt Nam mình nói là chạy trời không khỏi nắng.
Yeah.
tránh mặt trời làm sao mà tránh được cái ánh nắng của mặt trời, nếu mà chạy trong ánh nắng mặt trời. Cho nên mình phải thay đổi cái đời sống của mình, thay đổi cái tâm linh của mình, chứ không phải thay đổi cái chỗ ở. Nếu mà thay đổi được thì cũng tốt, không phải là không tốt. Ở trên núi thì cũng mát mẻ, nhưng mà phải thay đổi cái lối sống của mình, phải trở thành con người đạo đức và gương mẫu. Phải có lòng thương mọi người và loài vật thì mới tránh khỏi tai nạn, chứ không phải lên núi là tránh khỏi đâu. Núi nhiều khi núi lở cũng bị tai nạn như thường, chứ không phải nước dâng không. Thì nói cho họ vậy, nhưng mà nếu họ không nghe thì thôi. Chứ bây giờ mình biết làm sao, mình đâu có thể mà cấm cản hoặc là ngăn ngừa họ đi đâu được. Cái sự tự do, tinh thần họ cũng tự do. Nhưng mà nếu bây giờ mình không thay đổi cái đời sống á, thì mai mốt chết đi cái đời sống cũng y như vậy, hoặc là còn tệ hơn nữa. Chứ không phải mình miễn được cái tai nạn này, mai mốt mình chết đi rồi mình không có bị những cái chuyện khác đâu. Nhiều khi chết đi còn khổ hơn bây giờ nữa, nói cho họ biết. Nhân quả nghiệp chướng đâu tránh được.
Dạ, con cảm ơn sư phụ. Nếu như không thể nào cứu nổi trái đất này, và nếu sẽ xảy ra diệt đại hồng thủy, thì chúng ta phải chuẩn bị điều gì để cứu giúp cho mọi người về việc ăn và ở? Nếu như vậy thì sẽ không có điện, không có gas để nấu ăn, thời tiết khắc nghiệt, người thì sẽ di tản đến những vùng có thể ở được, vân vân. Nếu như vậy, mình để dành thức ăn, nhưng đến lúc đó không thể nào mang theo được nhiều, vân vân. Như vậy mình phải dự tính trước một chương trình cứu giúp ra sao và di chuyển như thế nào?
No. Tới lúc đó thì không có di chuyển, không có nói gì được nữa hết á. Ví dụ mà đại hồng thủy xảy ra hoặc là toàn cầu bị hâm nóng hết á, có những cái độc khí nó từ trong đại dương nó ra nữa, từ trong không khí nữa, mình không có tránh đâu được hết á. Chỉ có tu hành thôi. Nếu không cứu được cái thân thể của mình thì ít nhất cái linh hồn mình cũng được cứu, chứ không có nghĩ tới cái vấn đề mà cứu cấp gì được nữa. Tới chừng đó mình biết chỗ nào đâu mà cứu cấp, mình đâu biết tai nạn sẽ xảy ra lúc nào. Thì điều cần nhất là phải khuyên bảo mọi người sống một cách đạo hạnh và ăn chay, tránh sát sanh, thì cái tai nạn nó sẽ hết. Sư phụ bảo đảm như vậy đó. Chứ bây giờ không có chạy đâu được hết á. Chạy đâu thì cũng loanh quanh trong những cái vòng độc khí và cái tai nạn hồng thủy hoặc là những tai nạn khác. Cái sự hồng thủy nó sẽ mang đến nhiều sự khác nữa, chứ không phải là nước dâng lên không đâu. Còn độc khí hả? Là núi bị nước nó hao mòn đó, sẽ bị lở núi, rồi đá sẽ đập xuống, hoặc là những cái chuyện khác nữa thầy xảy ra. Thí dụ như là thiên tai, bão lụt, mùa màng bị tàn phá hết. Mình đâu có tránh được những cái chuyện đó. Hết chuyện này tới chuyện kia đâu phải một cái chuyện nước dân không mà thôi. Điện nước nhiều khi cũng bị cúp hết, ví dụ vậy đó. Không có phương tiện, giao thông cũng bị trục trặc hết, cũng bị chìm ngập, hoặc là đường xá cũng bị cắt ngang hết. Thì những cái lúc đó mình chỉ có tránh trong cái hào quang của đạo đức mà thôi, chứ không có đi đâu mà tránh được hết. Mình cũng chẳng biết nó ở đâu mà đi tránh hết. Tránh chỗ này nó bị chỗ kia. Rồi nhiều khi động đất này kia nữa, tại vì hình dáng của địa cầu bị thay đổi, vì nước dâng lên thì sẽ thay đổi. Thay đổi thì nó sinh ra đủ nhiều chuyện. Thí dụ như nhiều khi có động đất hoặc là có núi lửa nó từ dưới đất để phun lên nữa. Những cái chỗ mà chưa có bị phun bây giờ sẽ bị phun. Tại vì nhiều khi núi lửa có nằm ngầm ở dưới đất nữa. Nhưng mà bây giờ bị có núi lớn á, đất dày đã chặn đi. Nhưng mà khi mà bị núi lở, đá lở, đất lở ra vì hồng thủy đó, thì nhiều khi tai nạn khác nó sẽ xảy ra nữa, chứ không phải một mình cái nước lên không mà đâu mà chạy lên núi đâu mà đủ đâu. Thì phải khuyên họ phải sống đời sống đạo đức, phải sống đúng theo cái tư cách của con người, tức là mình bảo vệ chính mình và bảo vệ tha nhân, bảo vệ những cái chúng sanh khác. Chỉ có cái cách đó mới cứu được thân mình của mình thôi. Tại vì mình có một địa vị rất là lớn lao trong vũ trụ, mình là con cái của Thượng Đế, mình là Phật. Nhưng mà tại mình không biết mà thôi. Thì khi nào mình đem cái Phật tánh của mình ra sử dụng, đem cái quyền uy của con gái Thượng Đế ra sử dụng, tức là mình bảo vệ mọi người, bảo vệ mọi vật như một đấng uy nghi con gái của Thượng Đế hoặc là một vị Phật, thì lúc đó không ai dám đụng chạm tới mình hết. Không có thiên tai bão nạn nào mà dám đụng chạm tới một vị Phật như vậy cả. Mình phải công nhận rằng mình là Phật và phải hành động giống y như Phật như vậy, thì không có ai dám đụng chạm gì nữa. Nếu không thì không có tránh được đâu.
Dạ, cảm ơn sư phụ.
Còn không nữa ha. cái khi nào mà không có đồ ăn thì sống bằng không khí. À, lúc đó nước cũng bị, nhiều khi nước cũng bị độc rồi, không uống được. À, đồ ăn không có, độc khí đầy mọi nơi hết. Thí dụ vậy đó ha. Lúc đó mình phải quán nội tâm, phải nhớ tới cái Phật tánh của mình, nhớ với thiên đàng trong mình. Và trong tâm hồn của chúng ta nó có Phật tánh, có thiên đàng, phải nhớ tới những điều đó. Lúc đó trở thành breatharian, tức là nhờ không khí mà sống á, nhờ Thượng Đế mà sống, nhờ Phật tánh mà sống. Còn nếu chết đi thì mình lên thiên đàng thôi, đã có guarantee rồi, sợ gì. Ok. Mấy cái người nào mà không có tu hành nó mới sợ chết. Mình tu hành mình đâu có sợ chết. Mình tu hành mình có chỗ mình về rồi, không biết nhà rồi, tức là chết đi tức là giải thoát thôi. Chỉ người nào không có chỗ nương dựa, không có tinh thần nương dựa, những người đó mới sợ chết á.
Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water,
save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing,
a solution for world hunger,
free up 3,433 million hectares of land annually, free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply,
consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production,
reduce pollution from untreated animal waste, maintain cleaner air,
save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year,
stop 80% of global warming,
plus more.
Beloved Master, I have been talking about the urgency of global warming issues to my friends and family. Most of them think if this is the end of the planet, then let it be. To them, there are so many sufferings already on this earth. So, if it is the end of the earth, that is the end of all the sufferings. Can Master please advise how I should tackle this kind of thinking? Thank you, Master.
This is not a very correct concept, even though I understand what they are talking about. And I understand perfectly how they feel. But this is not a correct way to handle the suffering. Because whatever we suffer here is only temporarily. So if we do not correct the suffering here, after we die, there will be even more suffering. It's not about this lifetime that we worry about. Is that bad karma, the bad retribution that keep continue following us like a shadow everywhere we go. So it's not like, okay, we escape from this planet, then the suffering will end. It never ends. Unless we end it here, now, it will never end anywhere else. If we continue to walk to the south, either we walk from Sydney to the south, or we continue to walk to Perth and then we go to the south, or we continue to walk to Brisbane and then go to the south. It is still the south that we are walking toward. So if we don't stop now and turn our head northward, then we will never, never stop the southward action. We never stop until we will arrive to south or continue on the south way. So tell them if we don't end the suffering now, we will never end it anywhere else. And that's why I want to save the planet, so that people have the chance to realize their greatness, have the time to think about how they should rearrange their thinking, their life, to a better way, to a more suitable, to a human being who are the children of God. Yes? They have more time to rearrange, to reorganize, to reconstruct their lives as befit the children of God, as befit a noble beings on this planet. We want to give them time That's why I want to save the planet. It's not much of the physical bodies that I'm worried about. It's their souls, it's their afterlife. Because if they don't end the suffering here, they will bring the suffering with them, or the suffering will follow them everywhere. If you don't change your pink shirt right now, and you keep walking all day with it, how will you look different?
Yes, Master.
Yes? Like you're wearing the pink shirt now, and if you don't like the pink shirt at all, if you walk out of the center right now, you're still on pink. You're still in pink. So if you don't like the pink shirt, you change it. And even if you still stay in the center, or if you walk out of that center room right now, you are different. You look different. You understand?
Yeah. Yes, Master.
Tell them like that. If you don't change the shirt, it will be on your body everywhere you go, no matter where you go.
Thank you for your advice, Master. We love you.
Yes, you're welcome. The suffering that after we die will be more intense than now. Suppose now you see people suffering, you cannot bear it. But the people who are in the physical body, even though they suffer physical body and mentally maybe a little bit, it's not as intensive as when you lost this physical body. That means people say when you're in hell, you suffer more because you will be transparent to everything and you will know everything. You will understand your bad karma, your bad deeds from the previous life, and you will understand all the bad things that you have ever done to yourself and anybody else or on the animals. Then your suffering will be intense. You know, 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times more than the suffering that you are seeing right now on the planet. Because once we don't have the body, we will know everything more. And we see everything. And the suffering will intensify because of our knowledge of the things that we have done, which is not correct. And we will be further away from our great selves, and the suffering is not imaginable. That's why we have to save the planet, to save the people, so they have chance to return to their great self and to save themselves.
Thank you, Master.
Thank you for tuning in for today's Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Tune in next Friday for part 5 of Supreme Master Ching Hai's discussion, Compassion Begets Compassion. Please stay tuned for Animal World, Our Co-inhabitants, up next, right after Noteworthy News. Blessed be your noble and compassionate heart.